Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Một tuần trôi qua thật nhanh và chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về một loại nhạc cụ dân tộc độc đáo gắn liền với đời sống sinh hoạt văn hóa tinh thần của người Mông. Bài viết của tác giả Đoàn Thanh Huế đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên nhan đề Khen nét đặc trưng văn hóa người Mông. Phần cuối chương trình có truyện ngắn của nhà văn Hồ Thủy Sang với nhan đề Chợ Bông. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, mỗi dân tộc trong cộng đồng 54 dân tộc của Việt Nam đều có những vốn văn hóa nghệ thuật dân gian đặc sắc riêng. Nét đặc trưng văn hóa của người Mông chính là cây khèn. Cây khèn Mông có thể ví như báu vật truyền lại cho các thế hệ sau, trở thành một phần văn hóa không thể thiếu của người Mông. Hiện nay, với sự phát triển và hội nhập giữa các nền văn hóa, các loại hình nhạc cụ dân tộc của đồng bào không chỉ đơn thuần đóng vai trò là một vật dụng riêng trong các gia đình, mà còn trở thành một sản phẩm du lịch rất được ưa chuộng. Tác giả Đoàn Thanh Huế có bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên số ra mới đây nhan đề Khèn nét đặc trưng văn hóa người Mông. Đó cũng là nội dung câu chuyện văn hóa tuần này chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn.
Người Mông có đời sống văn hóa tinh thần rất phong phú. Kho tàng văn hóa dân gian của họ còn lưu truyền được nhiều loại nhạc cụ dân tộc độc đáo, trong đó có khèn, một nhạc cụ không thể thiếu và là một phần quan trọng trong mọi mặt đời sống sinh hoạt, văn hóa và tâm linh của họ. Khèn được coi như là linh hồn của người Mông để gửi gắm và thể hiện tính lòng của mình với bạn bè, với cộng đồng, với thiên nhiên, với núi rừng. Khèn là một loại nhạc cụ độc đáo không chỉ bởi tính đại chúng của nó, mà còn bởi đó vừa là nhạc cụ, vừa là đạo cụ. Hơn thế, khèn là nhạc khí thiêng kết nối giữa cõi trần và thế giới tâm linh, được sử dụng trong tăng ma, nhưng cũng là phương tiện kết nối cộng đồng, chia sẻ tâm tư tình cảm, mang lại tinh thần lạc quan yêu đời. Theo truyền thuyết, chiếc khèn ra đời từ một gia đình có 6 người con, ai cũng hát hay sáo giỏi. Tiếng sáo của họ trở nên rời rạc khi không thổi cùng nhau. Họ đã bàn nhau chế tác ra một loại nhạc cụ. Người anh cả nghĩ ra cái bầu, anh thứ hai nghĩ ra ống thổi dài và 4 người còn lại nghĩ ra những ống thổi tiếp theo. Tất cả là 6 ống thay cho 6 anh em. Và khi ghép lại với nhau đã tạo ra một loại nhạc cụ phát ra những âm thanh có sức quyến rũ kỳ lạ. Đó chính là chiếc khèn Mông ngày nay. Bên cạnh đó, cũng có một truyền thuyết khác về loại nhạc cụ này liên quan đến cái chết của vợ chồng già trong gia đình có 6 người con. Một ngày khi đang ở nhà chờ các con đi nương về, đôi vợ chồng bị một cơn lũ cuốn trôi đi mất. Vì thương nhớ cha mẹ, 6 người con thảm thiết khóc lóc suốt 9 ngày đêm. Khi không thể khóc được nữa, họ vào rừng để lấy ống trúc về thổi thay cho tiếng khóc. Cảm động về tình cảm của những người con hiếu thảo, thần núi đã ban tặng cho họ bí quyết để họ làm nên chiếc khèn có 6 ống nứa dài ngắn khác nhau, tượng trưng cho độ tuổi của 6 anh em. Từ đó, cây khèn giúp họ gửi gắm lời yêu thương và làm vơi bớt nỗi khổ đau vì mất cha mẹ. Dù những truyền thuyết có khác nhau về các chi tiết, nhưng đều phản ánh những giá trị cốt lõi của đồng bào Mông về lòng hiếu thảo, tình cảm gia đình, sự kết nối cộng đồng. Hơn thế nữa, truyền thuyết cũng lý giải về chức năng ban đầu với tư cách là nhạc khí thiêng bên cạnh chức năng giải trí mang tính cộng đồng của chiếc khèn. Trong cộng đồng người Mông, cùng với thầy cúng, thợ rèn, người làm khèn Mông và thầy khèn luôn được đồng bào kính trọng. Điều đó đã khẳng định vị trí của cây khèn trong đời sống của người Mông. Đây chính là nguồn cội tạo nên sức sống bền bỉ vượt thời gian của nhạc cụ độc đáo này. Chiếc khèn do chính người đàn ông Mông kỳ công chế tác và truyền dạy rất công phu và tốn thời gian. Các bộ phận cấu thành cây khen gồm thân khen, bầu khen, đuôi khen, ống khen, lam khen, lỗ khen, đai khen và lỗ thổi khen. Cây khen được chia thành 3 phần: thân khen, ống khen, đai khen. Để làm thân khen là loại gỡ pơ mu trắng hoặc đỏ vì chất gỗ này dẻo, nhẹ, không cong, ít đàn hồi và hút nước tốt. Được chẻ thành từng thanh, phơi khô, dùng dao đẽo gọt định hình thân khen, rồi chẻ đôi từ đuôi lên ngọn, cố định phần đuôi và tiếp tục đẽo gọt cho hoàn chỉnh. Ống khen được làm bằng cây mang dê lấy trên rừng. Cây mang dê sẽ được nghệ nhân đem đi luộc, sau đó phơi nắng hoặc để gác bếp cho khô. Trước khi uốn ống, lấy rồi để xuyên đốt ống cho thông. Đúc đồng làm lam khen là bước quan trọng và khó khăn nhất. Nguyên liệu gồm đồng dẻo, đồng cứng, đồng đỏ và từ vài hào bạc trắng. Với người Mông, cây khen có ý nghĩa sâu sắc. Đó vừa là phương tiện giao tiếp của con người với thế giới tâm linh, vừa là tâm hồn, bản sắc của cả một cộng đồng dân tộc. Khen thường được sử dụng trong 2 trường hợp. Trong đám tang, tiếng khen để tỏ lòng xót thương, luyến tiếc người quá cố. Trường hợp này các bài khen nhằm ôn lại lịch sử của con người từ khi sinh ra, lớn lên, rồi trở về cõi vĩnh hằng vô biên. Tiếng khen còn như một công cụ giúp con người ở giữa trần gian tiếp xúc được với thế giới thần linh và cõi âm. Khi vui chơi thi đấu tài năng, khen bộc lộ ý chí, nghị lực của con người. Người chơi khen vừa múa vừa thổi những bài hát, ngợi ca quê hương, bản làng, giải bày tâm tư, tình cảm bằng tiếng khen véo von, say đắm lòng người. Trong những ngày lễ Tết, khen được coi là linh hồn của người Mông để gửi gắm, thể hiện tính lòng của mình với bạn tình, với cộng đồng và với thiên nhiên hùng vĩ. Tiếng khen khi ngân lên kèm theo các vũ điệu thể hiện được sự tinh tế, khéo léo của người con trai Mông. Thông qua tiếng khen, qua từng động tác, người biểu diễn để lại những ấn tượng khó quên đến với người nghe và người xem. Khi buồn, khi vui, người Mông đều mang khen ra thổi, gửi cả tâm tư, tình cảm của mình vào tiếng khen. Theo quan niệm của người Mông, việc thổi khen kết hợp với các vũ điệu còn chứng tỏ sức mạnh của người đàn ông. Người Mông quan niệm, khi chết, nếu không có tiếng khen, điệu múa khen, thì linh hồn người chết sẽ không về được với tổ tiên. Các bài khen để an ủi người chết, động viên người nhà, tiễn đưa người chết về với tổ tiên, hướng dẫn cho linh hồn người chết chọn đường đi về với tổ tiên để làm con người tốt ở thế giới bên kia. Thổi khen và múa khen thể hiện lòng tiếc thương của con cháu đối với người đã khuất, nhắc nhở con cháu nhớ về công lao của người đã khuất. Trong cưới hỏi, tiếng khen thay lời nhắn nhủ của bố mẹ, anh chị em gửi cho con gái khi về nhà chồng. Múa và thổi khen trong đám ma cũng như trong lễ hội, sinh hoạt văn hóa, vừa thể hiện tính nhân văn, vừa thể hiện tính nghệ thuật, không chỉ cho người Mông niềm tin vào cuộc sống mà còn thỏa mãn những nhu cầu tâm linh của họ. Dù việc chế tác hay diễn tấu khen là việc dành riêng cho nam giới, nhưng việc thưởng thức, thụ hưởng nhạc điệu của nó lại dành cho cả cộng đồng, không phân biệt tuổi tác, địa vị. Sự cảm nhận âm nhạc từ nhạc cụ này đã khẳng định trình độ thẩm âm và thẩm mỹ khá cao của người Mông. Chỉ cần nghe tiếng khen Mông cất lên, cả cộng đồng sẽ hướng tới, hòa mình vào từng giai điệu, dù buồn hay vui, tạo sự cộng cảm đặc biệt. Đối với người Mông, biết thổi khen đã khó, nhưng để múa được khen thì còn khó hơn rất nhiều. Tùy vào môi trường, không gian biểu diễn, diễn sướng, người múa khen sẽ múa các động tác như quay đổi chỗ, vần khen, quay tại chỗ, lăn ngửa, lăn nghiêng, múa ngồi xổm, múa nhảy đưa chân, vân vân. Động tác cơ bản trong múa khen là đi tiến, đi lùi theo 4 hướng. Mỗi bước di chuyển, chân này chạm gót chân kia, hoặc khom lưng, quay hất gót tại chỗ và quay hất gót di động trên vòng quay lớn, rồi thu hẹp dần theo những đường tròn đồng tâm, hình xoắn ốc. Muốn trở thành một người thổi khen giỏi, múa khen đẹp, người chơi phải tập luyện từ bé để thân hình vừa khỏe khoắn, mềm dẻo và biết cách lấy hơi dài. Đầu năm 2018, nghệ thuật múa khen của dân tộc Mông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và trở thành sản phẩm du lịch độc đáo của địa phương. hiện nay khen đang dần vắng bóng trong đời sống sinh hoạt của đồng bào Mông. Người biết chế tác khen, múa khen sỏi càng ngày càng hiếm, nên tri thức sử dụng, lưu truyền di sản âm nhạc cổ truyền của cây khen đang dần càng mai một. Ý thức được vấn đề này, nhiều năm qua, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã đưa nghệ thuật múa khen của dân tộc Mông vào trong hoạt động biểu diễn văn hóa văn nghệ dân gian tại bảo tàng. Đây được coi là một trong những cách thức đổi mới hoạt động của bảo tàng nhằm thu hút khách tham quan, đồng thời góp phần vinh danh di sản, phát huy và quảng bá nhạc cụ độc đáo này tới đông đảo du khách.
Quý vị và các bạn, mỗi vùng quê,
mỗi con người đang thay da đổi thịt trước cuộc sống hiện đại. Nhưng đánh mất văn hóa sẽ làm cho tâm hồn con người trở nên cằn cỗi. Nghĩa là ta đã đánh mất những điều quý giá mà chính ta không thể hình dung. Rồi đến một ngày, ta bất chợt gặp lại những hình ảnh xưa cũ, đánh thức ký ức tươi đẹp một thời khiến ta phải tiếc nuối. Phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của nhà văn Hồ Thủy Sang với nhan đề Chợ Bông. Câu chuyện như là lời nhắc nhở những ai đã chất bỏ quên những ký ức cội nguồn của dân tộc mình. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh.
Từ cửa sổ tầng 2, nhìn ra khoảng đất trống cuối chợ, tôi thấy một người đàn ông khoảng ngoài 60 đứng vẽ dưới gốc cây bông bạc. Hình như anh ta đang vẽ cái chợ đông vui kia. Không kìm nổi tò mò, tôi vờ xách chiếc giỏ đi đổ rác để có thể đến gần nơi người đàn ông nọ dựng giá vẽ. Tôi tới sát bên cạnh, nhưng ông họa sĩ vẫn mải mê phết màu lên bức tranh, không hề hay biết. Nhìn tận mắt hình vẽ, tôi ngạc nhiên thốt lên. Ô, là bông sao? Họa sĩ giật mình quay lại. Chào, chào chị. Tôi hơi ngượng về sự bất nhã của mình, đành đưa đẩy để lấy lại bình tĩnh. Thế mà tôi lại nghĩ là anh đang vẽ cái chợ đông vui kia. Họa sĩ mỉm cười, nụ cười xa xăm. Đúng là tôi vẽ chợ, nhưng không phải là chợ này, mà là cái chợ bông của mấy chục năm về trước. Chợ bông? Tôi thảng thốt kêu lên. Đúng thế. Chị còn nhớ chợ bông họp ở đây từ những năm 75 không? Bây giờ thì chẳng còn sót lại một người bán bông nào nữa. Ngẩn ngơ một lúc, anh nói tiếp bằng giọng cởi mở. Mà xin lỗi, nếu là người ở đây, chắc là chị cũng chưa quên cái chợ bông nhộn nhịp ngày ấy. Anh nheo nheo mắt, đầy vẻ luyến tiếc. Chợ bông ngày ấy, 5 ngày họp một phiên. Bông bồng bềnh trắng xóa cả một vùng. Con gái Tây toàn mặc áo chàm, chít khăn mỏ quạ, chứ không như bây giờ. Tôi khẽ gật đầu. Đúng vậy, anh nhớ kỹ lắm. Nhưng tôi không hiểu vì sao anh lại quan tâm đến cái chợ bông ngày ấy đến thế. Giọng họa sĩ hơi nghẹn. Mỗi người đều có một chút kỷ niệm cuộc đời mà chị. Đến lúc này, tôi mới ngó kỹ bức tranh anh vẽ giờ. Đúng là anh đang cố phục dựng lại hình ảnh chợ bông mấy mươi năm về trước. Màu trắng tinh khôi dùng để diễn tả màu bông như choán gần hết diện tích của bức tranh. Lấp ló sau những khối bông là một cô gái Tây, đầu chít khăn mỏ quạ, có đôi mắt trong veo. Rõ ràng, anh dựng giá vẽ ở đây không phải để vẽ cái chợ đầy ắp hàng hóa kia, mà chỉ để nhìn về quá khứ. Tôi chưa gặp một họa sĩ nào có lối sáng tác như thế cả. Thấy tôi chăm chú ngắm bức tranh, anh giải thích. Tôi muốn dùng nghệ thuật hội họa để tìm lại thời gian đã mất, chị ạ. Chừng như tự cảm thấy mình có vẻ hơi bốc đồng, anh sững lại. Ồ, có thể sự say nghề của tôi đã làm phiền chị chăng? Tôi thấy cần giải bày để anh yên tâm. Không, anh cứ nói tiếp đi. Tôi không phải là họa sĩ, nhưng đã học qua khoa văn sư phạm. Chắc là chúng ta cũng có thể đồng cảm phần nào. Vâng, có lẽ bây giờ chẳng ai còn dùng và nhớ đến bông của vùng này. Buồn thật, cả huyện không còn lấy một tấc đất nhỏ để trồng bông. Chăn bông Hàn Quốc gói trong túi nhựa in hoa, in hình người loè loẹt, tràn ngập khắp cả chợ. Anh khẽ thở dài. Cái chợ bông ngày ấy đã mất thật rồi. Anh cau mày, vẻ u ám. Chị có nhận thấy cuộc sống đã để mất quá nhiều thứ không? Cái chợ bông ngày ấy không chỉ để bán mua, mà là chợ của tình yêu, của văn hóa. Chị còn nhớ những câu lượn của trai gái trong chợ bông ngày ấy không? Chẳng đợi tôi trả lời, anh đọc vanh vách ca từ một bài lượn. Chết thì chết, em không buông anh về. Buông anh như buông muối xuống nước. buông muối còn được lắng lẫn cát. Buông anh như thể buông trăng rằm. Buông trăng còn mỗi tháng thấy một lần. Buông anh đi đường xa cách trở. Thành chim em bay lượn đến nhà anh. Nghe anh đọc, tôi hơi đỏ mặt xấu hổ. Là người Tày chính gốc, nhưng tôi không thuộc bài ca trên như anh. Anh quay sang nhìn tôi với vẻ thất vọng. Thế mà bây giờ, chợ chỉ còn toàn những tiếng mặc cả, đổi trác, cãi vã. Buồn nhất là tôi đi khắp chợ mà không còn bóng dáng một cô gái nào mặc áo chàm, chít khăn mỏ quạ. Tôi chỉ vào cô gái chít khăn mỏ quạ trong bức vẽ. Thế cô gái này cũng do anh tưởng tượng ra sao? Anh lặng lẽ hồi lâu mới nói. Chẳng giấu gì chị, đây là cô gái mà hơn 40 năm trước, khi còn là một giáo viên bổ túc tăng cường lên vùng này, tôi đã yêu bằng tình yêu của mối tình đầu. Ở chợ Bông, cứ năm hôm chúng tôi lại gặp nhau, lại đối đáp những câu lượn say đắm. Nhưng rồi một ngày cô ấy đi làm dâu theo sự sắp đặt của gia đình. Giờ đây trở lại, chợ Bông cũng không còn. Đối với tôi, như vậy là có hai lần mất. Xa thế, anh còn nhớ tên cô gái ấy chứ? Tôi quen gọi cô ấy là Én Nhìn. Tôi lùi lại một bước, choáng váng. Tôi thầm kêu. Trời, có lẽ nào lại là anh? Đêm ấy tôi mất ngủ. Đúng là anh rồi. Đúng là người con trai mà bao năm tháng lòng tôi đã réo sôi lên vì thầm ghen với con Nhìn, đứa bạn thân nhất bản của tôi. Ngày ấy, gái trong bản, đứa nào cũng thích những chàng trai cán bộ trẻ người Kinh từ miền xuôi lên công tác. Anh đã để mắt đến Nhìn. Con bé thật là tốt số. Anh đẹp trai và biết nói nhiều lời hay ý đẹp như hoa mùa xuân. Cái sáng cao lớn, ngời sáng của anh cán bộ miền xuôi ấy, mỗi lần xuất hiện trên cánh đồng Bông dưới chân núi Phia Khao là mỗi lần con gái bản chúng tôi choáng ngợp. Riêng tôi cứ ôm mãi trong lòng mối tình đơn phương. Còn Nhìn, kể từ ngày anh đi, đã trút khỏi đầu mọi chuyện. Cho đến khi cơ chế thị trường ào lên mảnh đất hẻo lánh này, lại được một ông anh ruột giàu có từ nước ngoài đầu tư vốn liếng mở một cửa hiệu điện tử lớn nhất vùng, thì gia đình nó phất lên như diều gặp gió. Quần là áo lượt, núng nính, đải cát. Nó đâu còn là con Nhìn áo chàm, khăn mỏ quạ của anh 40 năm về trước. Anh nói đúng, cuộc đời đã mất đi nhiều thứ quá. Và còn tôi có đánh mất điều gì của chính mình không? Từ một cô gái Tày với cái tên A Sao ngây thơ và trong trẻo, nay tôi đã trở thành bà hiệu trưởng Ánh Sao của một trường cấp 3, là phu nhân của một phó chủ tịch huyện. Từ đỉnh cao thành đạt, vậy tôi có thể mất gì? Có lẽ sẽ là như vậy nếu như chiều hôm nay tôi không vô tình gặp lại anh. Thật khó hình dung, tâm hồn tôi đã ngủ yên đến nỗi gặp lại người thầm yêu vụng nhớ ngày xưa mà không nhận ra. Có thể do tuổi tác, thời gian và sương gió cuộc đời, nhưng những thứ đó làm sao có thể biện minh cho một trái tim cằn cỗi. Quả là tôi đã quên mình từng là cô bé A Sao trẻ trung, tươi sáng, lượn giỏi nhất vùng. Tôi buồn bã, chợt nhận ra, đôi khi sự thông minh, chững chạc lại đồng nghĩa với sự đánh mất của cuộc đời. Rất nhiều buổi chiều sau đó, nhìn về phía cây bông bạc cuối chợ, tôi không thấy anh ở đó nữa. Có thể anh đã hoàn thành bức tranh, cũng có thể anh đã bất lực, không thể tái hiện nổi cái chợ Bông mịt mờ ấy. Dù thế nào thì anh cũng đã đi rồi. Một lần nữa anh lại mất hút khỏi cuộc đời tôi. Không hiểu sao, từ ngày anh đi, mỗi lần nhìn ra cái chợ ồn ào đầy ắp hàng hóa trước mặt kia, tôi không nhìn thấy chính nó nữa. Trong mắt tôi cứ thấp thoáng ẩn hiện những núi bông trắng muốt cùng những bộ áo chàm, những nụ cười lấp lánh, những câu lượn mơ màng giữa chợ phiên. Tôi như thấy anh Nhìn đầu chít khăn mỏ quạ hồn nhiên, tươi rói. Và lạ chưa, tôi còn thấy cả bóng hình mình nữa. Cô bé A Sao má đỏ hây hây, bồng bềnh trong mây trắng chợ bông. Và tôi hiểu, trong cái chợ bông huyền ảo ấy, còn có cả anh. Anh đứng lặng lẽ đâu đó trong góc khuất chợ phiên với nụ cười tê tái. Trái tim tôi chợt nhói đau vì nhận ra rằng đó chính là những ảo giác của một kẻ đang đi trên sa mạc.
Na ngà ơi, mi sim mà bà bi ơi nọng à nó thà căn bay hàng chiến tình lệ kéo ơi na ngà à nó xuân mà bi đây phá rừng gió gới nàng à nó gọi nàng nàng ơi qua núi qua đèo thiết tha nàng à nàng chiến văn bị mơ nhỏ à vông mùa xuân mà bị đây phá rừng bió gới nàng à nó gọi nàng nàng ơi qua núi qua đèo xuân lá hoa nở riêng anh thiếu nàng à nàng ơi mùa xuân này vắng ai để ai héo hòn à nàng ơi gọi nàng nàng có hay bao tháng bao ngày đã qua rồi nàng à nàng ơi mùa xuân này vắng ai để ai héo hòn nàng nàng ơi.
Quý vị và các bạn, với tiêu chí vì một Việt Nam khỏe mạnh, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu sữa và dinh dưỡng quốc tế Naturemark đã đem những dòng sữa non dinh dưỡng vàng đến với người dân Thái Nguyên. Sữa non Naturemark là sản phẩm cao cấp được nhập khẩu nguyên liệu 100% từ New Zealand, được sản xuất trên công nghệ tiên tiến nhất. Sữa non Naturemark có hàm lượng sữa non cao nhất thị trường hiện nay với những kháng thể tự nhiên cùng nhiều vitamin và dưỡng chất quý như sữa non, beta-glucan, keo ong, sữa ong chúa, omega 3, 6, 9, lasium, whey protein, choline, taurine. Đáp ứng nhu cầu về sức khỏe người dân, Naturemark đã đem đến những sản phẩm dinh dưỡng vàng, ưu điểm vượt trội cho mọi lứa tuổi như sữa non Naturemark Newborn dành cho các bé từ 0 đến 12 tháng tuổi. Sữa non Naturemark Baby là thực phẩm cần thiết cho sự phát triển của trẻ từ 1 đến 10 tuổi, đặc biệt là trẻ biếng ăn, suy dinh dưỡng, cơ thể ốm yếu hay quấy khóc, chậm tăng cân, phát triển chiều cao, trí não. Sữa non Naturemark Diabetes dành cho người ăn kiêng, người bị tiểu đường, gút, giúp tăng sức miễn dịch và phòng tránh bệnh huyết áp, tim mạch hiệu quả. Sữa non Naturemark Mama dành cho các mẹ bầu, cung cấp những vi chất cần thiết cho cả mẹ và bé trong giai đoạn thai kỳ, giảm thiểu nguy cơ sảy thai, thiếu máu, loãng xương, đồng thời giảm nguy cơ dị tật ở trẻ nhỏ, đặc biệt kể cả những mẹ bầu nghén nặng. Sữa non Naturemark Special dành cho tất cả các thành viên trong gia đình, giúp cung cấp đầy đủ dưỡng chất, thay thế các bữa ăn phụ, giúp tăng cường sức khỏe và đặc biệt đối với đối tượng người có thể trạng yếu, người mới ốm dậy, người sau phẫu thuật, người cần bồi bổ sức khỏe. Sữa non Naturemark Beauty là sản phẩm sữa non duy nhất dành cho phái nữ với mục đích cân bằng lại nội tiết, giữ sức khỏe, cải thiện vóc dáng, giảm quá trình lão hóa, cải thiện xương khớp. Sữa non Naturemark Curcumin đặc biệt hỗ trợ và thích hợp với những người bị viêm loét dạ dày, hành tái tràng cấp và mãn tính, người đang trong quá trình phục hồi sau mổ và chấn thương, điều trị ung thư. Nhân dịp Tết Trung Thu, Tổng đại lý độc quyền sữa non cao cấp Naturemark Lâm Huy tổ chức chương trình khuyến mãi tri ân khách hàng từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 năm 2020. Quý khách mua một lon sữa Naturemark bất kỳ sẽ tặng một hộp bánh Trung Thu. Chi tiết liên hệ Tổng đại lý sữa non Naturemark Lâm Huy tại địa chỉ số nhà 46, đường Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên, hotline 0948 386 223. Sữa non Naturemark, dinh dưỡng vàng, ưu điểm vượt trội. Sữa non Naturemark, một thương hiệu triệu niềm tin. Ngày 25 tháng 9, đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên chủ trì cuộc họp thông qua phương án cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với các hộ gia đình cá nhân thuộc dự án khu nhà ở Cao Ngạn thành phố Thái Nguyên. Dự án khu nhà ở Cao Ngạn thành phố Thái Nguyên có tổng diện tích thực hiện dự án là 49,94 ha, trong đó diện tích đất phải bồi thường giải phóng mặt bằng là 42 ha của 439 hộ và 4 tổ chức thuê đất của nhà nước, với tổng số tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng là 433,4 tỷ đồng. Bên cạnh các hộ nghiêm túc chấp hành công tác giải phóng mặt bằng, còn có 3 hộ gia đình cá nhân chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng. Trong đó, xã Cao Ngạn có 2 cá nhân là bà Vương Thị Thắm, xóm Phúc Lộc và bà Ngô Thị Thúy Nga, xóm Cổ Rùa. Phường Chùa Hang có một hộ là hộ ông Nguyễn Công Trường ở tổ dân phố số 1. Ủy ban nhân dân thành phố, các ban ngành đoàn thể của phường Chùa Hang và xã Cao Ngạn đã nhiều lần tổ chức các cuộc đối thoại kết hợp với tuyên truyền vận động, nhưng các hộ đều không hợp tác. Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, ngày 17 tháng 9 năm 2020, Chủ tịch UBND thành phố đã ra quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với các cá nhân và hộ gia đình nói trên. UBND thành phố đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng phương án bảo vệ thi công đối với 3 hộ trên. Tại cuộc họp, các đơn vị phòng ban liên quan đã đóng góp vào phương án cưỡng chế thu hồi đất, dự kiến thực hiện vào ngày 2 tháng 10 năm 2020. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Tuệ đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận chuyên môn, cũng như đề nghị các đơn vị phối hợp cần chủ động thực hiện linh hoạt, sáng tạo để đảm bảo các phương án cưỡng chế theo đúng luật định, an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện. Đồng chí yêu cầu các đơn vị chuyên môn và 2 đơn vị là xã Cao Ngạn và phường Chùa Hang tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ trên nghiêm túc chấp hành quy định của nhà nước.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một ngày cuối tuần thật vui và đầy ý nghĩa. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình bằng cách truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chương trình này tuần sau.